Xin được thân ái kính chào toàn thể hội thánh trong tình yêu của Chúa. Trước khi chúng ta đến với lời của Chúa, chúng ta hướng lòng về Chúa, thưa với Chúa một lời sáng nay. Để cho kính yêu của chúng con, cảm ơn Chúa. Nguyện xin sự sức sống của phục sinh của Ngài đến thăm viếng mỗi lòng của chúng con trong thời giờ này. Xin Thánh Linh Chúa, Ngài cai trị bên trong bên ngoài. Ngài cất đi những điều không xứng hợp, để chính Chúa sẽ làm là đấng cai trị trong thời giờ này, dẫn chúng con vào lời của Ngài. Con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính thưa hội thánh, hầu hết các tôn giáo trên thế giới đặt nền tảng của mình trên một cái phương cách nào đó, trên một cái triết lý nào đó, và hoặc là trên một cái con người vĩ đại nào đó. Chỉ có duy nhất Cơ Đốc giáo thì ngôi mộ trống là chứng cớ vật lý xác nhận lẽ thật cốt yếu của Chúa Giêsu phục sinh. Vì vậy chúng ta thấy là buổi sáng hôm nay chúng ta đến đây khác với nhiều nơi, là chúng ta Chúa Giêsu không còn treo trên thập tự. Chúng ta thấy cây thập tự giá đúng không? Và cái khăn đó là cho chúng ta biết là mộ đã trống, khăn được xếp lại. Phép là sự phục Chúa phục sinh nó quan trọng đến nỗi Cơ Đốc giáo trở nên vô nghĩa nếu đã không có xảy ra sự phục sinh. Phaolô nói là nếu Đấng Christ đã chẳng sống lại thì sự giảng dạy của chúng ta là luống công và đức tin của anh em cũng vô ích. Nếu Chúa không sống lại, đức tin của chúng ta cũng vô ích, và sáng nay chúng ta không có mặt ở đây. Chúa Giêsu phục sinh không chỉ là phép lạ, mà Chúa Giêsu phục sinh mang chúng ta vượt xa những gì đáng kinh ngạc nhất. Một Chúa phục sinh mới cứu chuộc, mới khiến những cái con người vốn không tin, vốn nhát sợ, họ đã lấy chính mạng sống của mình, họ đã bỏ cả cuộc đời của mình và dấn thân mình để minh chứng cho thế giới rằng Chúa đã phục sinh. Vì vậy cho nên Chúa phục sinh là cái sứ điệp trọng tâm, quan trọng nhất của hội thánh từ những ngày đầu tiên, và sẽ còn tiếp tục cho đến ngày Đấng Christ trở lại. Và sáng nay chúng ta sẽ đến với tin lành Matthew đoạn 28 từ câu 1 đến câu 10, và chúng ta sẽ suy gẫm lại sự kiện của những người theo Chúa đầu tiên. Họ đã nghe, họ đã gặp và báo tin Chúa Giêsu phục sinh như thế nào. Họ nghe, họ gặp và họ báo tin Chúa phục sinh. Đây là ba điều chúng ta sẽ cùng suy gẫm sáng nay. Và trước hết, họ nghe Chúa Giêsu phục sinh. Câu chuyện phục sinh nó bắt đầu từ trước khi mà chúng ta biết là Joseph, người Arimathê và Nicodem, hai người đem xác Chúa chôn. Rồi sau đó người ta niêm phong mộ đá. Thì những người theo Chúa của những ngày đầu đó, họ cảm thấy rằng đức tin, ước mơ của họ, hy vọng của họ dường như là đã chôn theo cùng với Chúa Giêsu vào trong bóng tối. Câu 1, ngày thứ nhất trong tuần lễ, lúc tưng tưng sáng, có Mary Magdalene và Mary khác đến thăm mộ. Mary Magdalene là ai? Luca đoạn 8 câu 2 cho chúng ta biết Mary Magdalene là người được Chúa cứu khỏi bảy quỷ dữ. Và từ đó Mary đi theo Chúa Giêsu, và Mary cũng có mặt ở dưới chân thập tự. Và bây giờ sáng sớm Mary Magdalene cũng đến thăm mộ Chúa. Vậy Mary Magdalene đến thăm mộ Chúa để làm gì? Chúng ta biết là trong tâm trí của Mary Magdalene lúc này không có hề ý nghĩ rằng Chúa Giêsu sẽ sống lại. Mary Magdalene đến với mộ Chúa để mang theo hương liệu để xức xác Chúa. Chúng ta biết Mary Magdalene là một người chúng ta phải nói, phải hiểu rằng đó, Mary đã ở dưới tận cùng của sự đau khổ, mà cái cách mình người bình thường thường nói là dưới tận cùng của địa ngục trần gian. Mình biết rồi, một quỷ dữ thôi, mà quỷ dữ mà nó hành mình ở trong cái quỷ con ma bài bạc thôi là mình cũng đã khốn khổ rồi. Bảy quỷ dữ nữa. Thì tôi biết là mình, chúng ta biết rằng Mary ở trong dưới một cái sự khốn khổ vô cùng. Và Mary được giải cứu, Mary được gặp Chúa, được giải cứu. Nhưng mà niềm vui lại sớm lại tắt. Và sách dân ghi lại là Mary đứng ngoài mộ mà khóc. Buổi sáng hôm nay, sáng phục sinh,
ai trong chúng ta mình thấy mình như Maria? Mình có lúc được Chúa cứu, phải không? Mình có lúc được Chúa cứu, vui mừng Chúa cứu. Rồi cái niềm vui tự nhiên, cái ngày đầu của tin Chúa dần dần nó chợt tắt đó. Rồi mình thấy như là mình đang bắt đầu đi vào trong cái chỗ thất vọng, dường như là Chúa chết, dường như là mình không có một cái hy vọng nào nữa, dường như là mình thấy coi như là những cái gì của niềm tin ban đầu là Chúa phục sinh đó, nó dường như nó không còn trong cuộc đời của mình nữa, nó dường như không còn nữa. Có khi nào mình như Mary không? Nhưng mà Chúa biết mỗi chúng ta ở trong tình trạng đó. Quý vị, sáng buổi sáng hôm nay Chúa biết mỗi người trong chúng ta đang ở trong cái tình trạng nào, hoặc như Mary. Vậy cho nên Ngài can thiệp. Mary, Chúa can thiệp trong một cái biến động siêu nhiên thật lớn. Thì chúng ta biết là trong cái câu thánh cho biết là đất thì rúng động dữ dội. Đây không phải là cái trận động đất bình thường, mà cái thánh chép là vì có thiên sứ của Chúa ở trên trời xuống đến lăn thẳng đá ra mà ngồi ở trên. Thưa quý vị, thiên sứ đến lăn hòn đá không phải để cho Chúa Giêsu bước ra. Mà thiên sứ đến lăn hòn đá để làm gì? Để cho những người tới thăm mộ nhìn vào bên trong thấy gì? Thấy ngôi mộ trống. Chúa như nói với mình, nếu mà mình đang ở trong tình trạng của Mary đó, mà mình dường như mình đang mất hy vọng, thì Chúa cũng nói với mình là con nhìn đi, Ngài không ở đây đâu, Ngài sống lại rồi, như lời Ngài đã phán. Và hãy đến xem chỗ Ngài nằm. Bây giờ họ xem trong đó họ thấy gì? Sách Tin Lành Giăng chép rằng họ thấy vải bỏ dưới đất, và cái khăn liệm thì trùm đầu Đức Chúa Giêsu, chẳng cùng một chỗ với vải, nhưng cuốn lại để riêng ra một nơi khác. Họ thấy bên trong là một cái khung cảnh gọn gàng, họ thấy bên trong là một cái khung cảnh thứ tự và ngăn nắp ở trong cái ngôi mộ trống này. Sách Galati cho chúng ta một cái điều mình phải hiểu cái chỗ này. Sách Galati và sách Roma đoạn 8 câu 11 cho chúng ta biết đó, cái sự sống lại của Chúa Giêsu là bởi năng quyền của Đức Chúa Cha trong Galati đoạn 1 câu 1 và của Đức Thánh Linh ở trong Roma đoạn 8 câu 11. Và Chúa Giêsu sống lại có nghĩa là cả ba ngôi Đức Chúa Trời tham gia vào sự phục sinh của Chúa Giêsu. Và sự kiện lớn lao này khiến cả đất trời phải rung động. Còn những lính canh thì sao? Chúng ta biết là khi thánh ghi lại sao, những lính canh sợ hãi run rẩy trở nên như người chết. Họ cũng có đứng đó mà, phải không? Họ đúng đó, họ cũng có nhìn vào trong không? Họ nhìn trong bây giờ sao? Cái người tù chết bây giờ tự nhiên biến mất. Bây giờ thì họ không phải là lo vấn đề gì, mà họ lo sinh mạng của họ. Bây giờ làm sao chạy trốn nữa? Chạy trốn ở đâu trong xứ Palestine này? Họ là người La Mã. Họ chạy trốn hay là chạy đến Philat? No. Đến Philat thì còn tệ hơn nữa. Và cuối cùng thì họ đến nữa không? Họ đến với thầy tế lễ. Chắc có lẽ là đỡ hơn. Và quả thật, họ đến với các thầy tế lễ thì các thầy lễ nói sao? Cho tiền những người lính này để làm gì? Để phao vu rằng các môn đồ lấy trộm xác Chúa. Và Kinh Thánh ghi là cái điều đó người ta vẫn phao vu cho tới thời mà viết cái phần đoạn Kinh Thánh này. Thưa hội thánh, sẽ có những tiếng giả dối, sẽ có những tiếng mà khước từ và cái tiếng vô tín ở bên ngoài và bên trong chúng ta nữa, nói cho chúng ta rằng không, không. Tuy nhiên, cái sự phục sinh của Chúa Giêsu, thiên đàng không có dự định, đây là điều bí mật. Thiên đàng mở ra cho tất cả mọi người thấy sự kiện Chúa Giêsu phục sinh là sự kiện cả đất trời phải chứng kiến. Vì vậy cho nên những người phụ nữ đó đến buổi sáng hôm đó, những người phụ nữ, hai người phụ nữ đến với mộ Chúa phục sinh đó, thì họ đối diện với một cái sự kiện thực tế, thực tại. Họ thấy gì? Chúng ta biết rằng chính họ là những người đứng dưới chân thập tự giá. Cái đêm mà trời hôm trước Chúa chết đó, thì họ đứng dưới chân thập tự giá. Họ nhìn thấy gì? Họ nhìn thấy Chúa Giêsu chết, tắt hơi. Và họ không những như vậy, mà họ nhìn thấy như vậy rồi đó, mà chính họ cũng là những người mà ngồi đối ngang huyệt nơi chôn Chúa, được niêm phong nữa cả. Có nghĩa họ thấy từ đầu đến cuối. Và bây giờ cũng chính họ là người gì? Người đến buổi sáng này. Chúng ta biết là khi mà mộ lấp và niêm phong, khi mà nói về đến điều này là nói uy quyền của sự chết, nói về uy quyền của sự chết. Nhưng sáng hôm đó thì tại nơi chôn xác Chúa, họ chứng kiến thiên đàng đã mở ấn ra. Thiên đàng đã mở ấn ra. Và mọi sự đảo lộn khi mà họ nghe Thiên Chúa nói rằng, phán rằng Ngài sống lại rồi, tới bây giờ họ vừa ngạc nhiên họ sợ. Bây giờ Thiên Chúa bảo họ gì? Chạy về báo cho các môn đồ. Thì họ ngạc nhiên, họ sợ, họ mừng, họ chạy đi báo cho môn đồ. Thì cái một điều thứ hai xảy ra mà họ kinh nghiệm, thứ nhất là họ nghe, cái thứ hai là họ gặp Chúa phục sinh. Tôi cũng không ở chỗ này tôi cũng không biết tại sao mà Chúa lại gặp hai người đàn bà trước tiên hết, tôi cũng không hiểu. Cho nên tôi không mà giải thích chỗ này, đây là điều Kinh Thánh dạy. Thì Chúa đến gặp hai người đàn bà đó, vì câu 9 Chúa nói là, Chúa phán là Đức Chúa Giêsu gặp hai người đàn bà đó thì phán rằng mừng các ngươi. Cái chỗ này là cái chỗ mừng các ngươi, là cái chỗ chúng ta để ý. Chứ mừng các ngươi có một ý nghĩa rất là quan trọng. Chúa đến thế gian với mục đích là để chết. Đây là công việc của ba ngôi Đức Chúa Trời. Và đây là cái công việc hoàn tất cho sự cứu chuộc của nhân loại. Tại vì Chúa không chết thì không có phục sinh. Cho nên Chúa phải đến và phải chết để có phục sinh. Mừng cho các ngươi có nghĩa là kể từ khi Adam, sự chết đã cai trị trong muôn loài. Chúng ta mở Kinh Thánh thấy cái gì? Rồi qua đời, rồi qua đời, rồi qua đời, sự chết cai trị trên cả muôn loài. Và trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 thì chép rằng, hỡi sự chết, cái nọc của mày ở đâu? Cái nọc sự chết là tội lỗi. Sức mạnh của tội lỗi là luật pháp. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, cái chỗ này là cái chỗ mừng đây. Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng nhờ Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Ở đây có nghĩa là sự phục sinh của Chúa Giêsu đã cho chúng ta sự thắng. Chúa Giêsu là trái đầu mùa của sự sống lại, là niềm hy vọng, là vinh quang phục sinh cho những người theo Ngài. Nếu sự chết là ngưỡng cửa để vào sự sống đời đời thì sao? Nếu sự chết để là cái ngưỡng cửa để bước qua một cái sự sống đời đời thì như thế nào? Thiên sứ nói với người đàn bà đó rằng, các ngươi đừng sợ chi cả. Các ngươi đừng sợ chi cả. Chứ chi cả có nghĩa là ở giữa tất cả những gì mà chúng ta đang sợ hãi. Buổi sáng hôm nay nếu chúng ta đến đây có một cái điều gì làm chúng ta lo lắng, nếu điều gì chúng ta sẽ đang sợ hãi, nếu chúng ta sợ bắt đầu ư, nếu chúng ta sợ thiên tai ư, sợ thất nghiệp ư, sợ đói kém ư, hay là dịch bệnh, thì xuyên qua tất cả những cái điều đó là sự có mặt của ba ngôi Đức Chúa Trời. Là sự có mặt của ba ngôi Đức Chúa Trời. Và có lời nói từ ngai của Đức Chúa Trời, đừng sợ chi cả. Đừng sợ chi cả. Đừng sợ có nghĩa là không thể đóng cửa nhà thờ, không thể rút lui, nhưng bước tới tới giữa tất cả những khó khăn. Khó khăn thì bao giờ cũng có, không bao giờ hết khó khăn, nhưng mà phải bước tới giữa một cái thế giới đang sợ hãi này. Đừng sợ vì Chúa đã sống lại. Ngài đang nắm giữ cuộc đời của chúng ta, Ngài đang ở giữa chúng ta, và Ngài sẽ có mặt ở tất cả những nơi mà chúng ta đi, dù nơi đó ma quỷ đang phá hại, Ngài sẽ có mặt với chúng ta. Và nếu chúng ta không tin những điều này thì chúng ta không thể đứng được. Nếu chúng ta không tin điều này chúng ta không thể đứng được. Vậy thì sao? Vậy tôi phải làm gì? Trong phân đoạn Kinh Thánh này cho chúng ta hai điều. Thứ nhất là thờ phượng, và thứ hai là báo tin. Trước hết thờ phượng Chúa. Thật kỳ diệu, Matthew đã mở cho chúng ta một cái cánh cửa vào sự thờ phượng vinh quang của Chúa phục sinh. Ở trong câu 10b, hai người cùng đến gần ôm chân Ngài và thờ lại Ngài. Sau sự chết, sự sống lại là sự thờ lại, thờ phượng Chúa. Nếu Chúa không sống lại thì thập tự giá cũng không thể làm gì được. Mình vẫn chết trong tội lỗi của mình. Quý vị, mình có nhận ra không? Mỗi sáng Chúa Nhật mình đến đây nè. Mỗi sáng Chúa Nhật là mình kỷ niệm ngày, không phải là ngày Chúa chết, nhưng mà ngày Chúa phục sinh. Mỗi sáng Chúa Nhật mình đến mình thờ phượng Chúa là mình kỷ niệm ngày Chúa phục sinh đó. Ngày thứ nhất trong tuần lễ đó. Cho nên ngày phục sinh, ngày Chúa Nhật là thời điểm rất là quan trọng trong đời sống. Nhắc chúng ta, Chúa Giêsu là trung tâm của vũ trụ, là đấng mà muôn vật đều ra từ Ngài, bởi Ngài và hướng về Ngài, và vinh hiển cho Ngài đời đời vô cùng. Kinh Thánh chép như vậy. Cho nên sự khích lệ chúng ta là gần gũi ôm chân Chúa có nghĩa là gì? Mình đến gần gũi Chúa và thờ phượng Ngài. Gần gũi Chúa và thờ phượng Ngài. Tôi rất là ngạc nhiên vô cùng. Cả vũ trụ Chúa tạo dựng, cả vũ trụ không thể nói không với Chúa. cả mọi điều mà Chúa dựng nên không thể nói không với Chúa, mà chỉ duy có gì? Con người. Là Chúa lại cho từ sự tự do. Ngài ban cho sự tự do để có thể có khả năng nữa mà trả lời không với Chúa. Bão tố phải yên lặng trước tiếng phán của Chúa Giêsu. Bệnh tật ma quỷ phải ra khỏi người bệnh của Chúa Giêsu. Nhưng mà chỉ có con người là Chúa tài tạo dựng nên có khả năng để nói không với Chúa. Ngài ban cho chúng ta cái sự tự do ngay cả chọn Chúa hay là khước từ Chúa. Ngài ban cho chúng ta sự tự do đến có thể mà gần gũi Chúa hoặc là xa Chúa, mà có thể thờ phượng Chúa hay là quay lưng với Chúa. Nhưng nếu là Chúa là đường đi thì ra khỏi Chúa tôi đi đâu? Nếu Chúa là lẽ thật thì ra khỏi Chúa tôi phải đi lẽ nào? Và nếu Chúa là sự sống thì ra khỏi Chúa tôi sẽ đi về đâu? Mà tôi sẽ đi về với sự chết đời đời. Kinh Thánh ghi lại cái số phận cuối cùng của Giuđa không phải là không có lý do. Tại vì Giuđa chỉ có trông cậy Chúa ở đời này thôi, đi theo 3 năm để trông cậy Chúa trong 3 năm đó. Và kết cục thì Giuđa đã làm gì? Để treo cổ. Phaolô nói nếu chúng ta chỉ có sự trông cậy trong Đấng Christ về đời này mà thôi thì trong cả mọi người chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết. Phaolô ông dùng cái chữ rất là rõ ràng là chúng ta là những kẻ đáng thương hơn hết. Tôi cầu xin Chúa cho mỗi chúng ta nhận biết cái mục đích đầu tiên của người được cứu là mỗi Chúa Nhật đến để gặp gỡ, để gần Chúa, để thờ phượng Chúa, phục sinh. Đây là cái chỗ mà Chúa đem lại chúng ta được cứu, là để đem lại cái chỗ đầu tiên của con người được tạo dựng là thờ phượng Đức Chúa Trời. Con người đầu tiên được tạo dựng là thờ phượng Đức Chúa Trời. Chúa đem khi chúng ta được cứu, Chúa cũng đem chúng ta lại cái chỗ đó mà thôi. Và tiếp theo, thờ phượng Chúa rồi, bây giờ là báo tin Chúa sống lại. Câu 10. Đức Chúa Giêsu bèn phán rằng: đừng sợ chi cả, hãy đi và bảo cho anh em ta đi qua xứ Galilee, ở đó sẽ thấy ta. Đây là Chúa phiện ra và Chúa nói với Magdalene là đừng sợ chi cả, hãy đi bảo cho anh em ta đi qua xứ Galilee, bảo họ đi qua xứ Galilee đi. Chúa bảo hãy nói với mọi người Ngài hẹn với các ngươi ở Galilee. Galilee là ở đâu? Galilee là miền bắc của Jerusalem, phải không? Galilee là nằm phía miền bắc của Jerusalem. Rồi, chúng ta thấy này, đây là điểm đáng chú ý này. Mọi sự kiện trọng đại, Chúa chết tại đâu? Chúa bị chịu thương khó ở đâu? Ở Jerusalem. Mà Chúa sống lại ở đâu? Cũng ở Jerusalem, phải không? Nhưng mà tin lành lại không dừng lại tại Jerusalem, mà tin lành đi tới đâu? Chúa hẹn họ đi về hướng bắc lên tới Galilee. Ở đó Chúa còn nhiều điều để nói, ở đó Chúa còn nhiều điều để cho họ kinh nghiệm. Và từ Galilee Chúa lại hẹn họ đến đâu? Antioch. Rồi từ Antioch đến đâu nữa? Đến các xứ Tiểu Á, Thổ Nhĩ Kỳ. Và rồi Chúa lại hẹn họ đi qua châu Âu nữa. Thật là, thưa hội thánh, mình ở Việt Nam, mình đâu có biết, có trong đời của đời quý vị có bao giờ quý vị nghĩ rằng một ngày mình ngồi đây không? Không thể tưởng tượng được. Nhưng mà Chúa đã hẹn chúng ta tại đây, thành phố Austin này, và tại nơi đây từ cái ngày mà chúng ta không tính ra được. Chúa đã hẹn chúng ta ở đây rồi, và chúng ta, Chúa đem như thế nào đó, Chúa đem chúng ta đến đây. Phải chăng cuộc hẹn của Chúa nơi vùng đất mới đã chấm dứt tại Austin này? Phải chăng là cuộc hẹn của Chúa cho mỗi chúng ta ở một nơi nào đó, giống như là thôi tới Jerusalem là đủ rồi, hay là tới Galilee là dừng lại không? Phải chăng sẽ không còn có cuộc hẹn của Chúa ở bất cứ nơi nào khác nữa cho hội thánh Austin? Tôi ngạc nhiên lắm đó. Trong bài hát của các em á, sáng nay các em hát đó, nếu mà chúng ta nghe này, là God is not dead. Chúa chưa chết, Chúa không chết, và Chúa đã sống lại. Chúa đã sống lại. Nếu mà Chúa sống lại có nghĩa là gì? Có nghĩa là tin lành không dừng lại tại Austin, mà phải có một nơi nào đó chung quanh đây mà tâm lòng của Chúa muốn mở ra. Có một nơi nào đó chung quanh thành phố Austin này, nó chuyên chở tâm lòng của Đức Chúa Trời. Một nơi nào đó mà Chúa muốn hẹn chúng ta tới để nói cho chúng ta còn nhiều điều lắm, để cho mà Chúa nói với chúng ta còn có nhiều kinh nghiệm lắm mà Chúa muốn cho chúng ta kinh nghiệm. Và có nhiều điều lắm mà chúng ta có thể đi sâu vào biết được cái tấm lòng của Đức Chúa Trời. Còn nơi nào đó, chứ không phải chỉ có Austin thôi. Chúa muốn chúng ta đi vào trong tấm lòng và trong tầm nhìn của Đức Chúa Trời. Và trong tấm lòng và trong tầm nhìn của Đức Chúa Trời. Thưa Hội Thánh, tôi phải nói thiệt, trước đây mục sư Huỳnh Văn Linh và ban chấp hành cũng như tôi ngồi xuống, chúng tôi dự tính là, đầu tiên là chúng tôi dự tính là gì? Đi đâu? Về hướng San Antonio. Tại vì căn cứ trên sự phát triển của Austin, lúc đó ngồi xuống đó, thì nói là căn cứ trên sự phát triển của Austin thì sẽ phát triển từ Austin dần dần các thành phố gần đây và đi lên tới San Antonio. Và chúng tôi đã, tôi và mục sư Linh đã đi lên, đi tới Buda, đi tới lên trên đó, và đã vô một vài nơi lên trên đó. Nhưng là quý vị, Chúa lại hẹn chúng ta về hướng Bắc. Có một cái sự kỳ lạ, có một sự trùng hợp. Chúa lại hẹn chúng ta ở phía Bắc của Austin này, phải không? Về tới đâu? Về tới Temple, về tới Colin. Và Chúa cho chúng ta đi kèm với phép lạ. Quý vị có biết không? Khi mà tôi lên cái họp, buổi họp cuối cùng với lại nhờ một số anh em ở trên Temple, buổi họp cuối cùng thì họ nói thôi bây giờ mình phải về rời về một nơi điểm mới thờ phượng Chúa. Tại vì cũng giống như là các sứ đồ ngày xưa, cái thời gian đầu cũng chỉ trong nhà riêng. Nhưng mà rồi trong nhà riêng thì cũng đâu có phải nhà riêng ngoài, rồi cũng sẽ phải tới một cái nơi nào đó thờ phượng chứ. Thì nó cũng trong trường hợp đó, mình cũng đi y như là cái chương trình của Chúa dẫn độ tánh mà thôi. Bởi vậy cho nên họ nói thôi bây giờ mình về phải kiếm một nơi nào đó. Quý vị biết không, tôi thành thật mà nói là khi bắt đầu mà có cái điểm nhóm đó thì tôi đã cả năm trời tôi đi tìm rồi. Tôi ngồi lật computer ra xem có chỗ nào bán nhà thờ giống như ở Austin này, quý vị biết không? Phải nói là cả 10 năm trời mà tôi đem si tìm cái xem coi Austin này có ai bán nhà thờ không. Mà quý vị xem không ai bán hết, không ai bán nhà thờ Austin hết. Thì tôi cũng đi tìm ở trên Temple. Tôi đi vô trong một cái chỗ, cái nhà thờ đã bỏ hoang rồi, người ta chất đồ tùm lum trong đó, nghĩa là không có coi không được, mà 400.000 đồng. Có nghĩa là với cái giá đó thì thôi là thôi, mà đâu mà muốn bỏ để có chỗ đâu mà trở nơi thờ phượng nữa đó, thì phải ít 100.000 hoặc 500.000 đó trên đó thì sao? Thành thử tôi nói Chúa ơi, bây giờ không ai hết mà con, xin Chúa cho con phép lạ đi, con cầu xin Chúa cho con phép lạ đi, chúng con cần phép lạ. Và quý vị biết không, về hai ngày sau là Chúa cho mở thế giới và trong cờ linh có nhà thờ đạo đạo mà tôi đã gửi ra cho quý vị. Đó, thật là kỳ diệu, Chúa cho mình đi mà kèm với phép lạ của Ngài. Và Chúa đã làm. Quý vị có biết không, tôi đọc cái phần kinh thánh ở trong Cô-rinh-tô đó, và trong công vụ sứ đồ của Cô-rinh-tô đó, thì Chúa nói với Phao-lô rằng đừng sợ, trong thành này ta còn có vài người. Đó nè, Chúa nói thế này, Chúa phán với Phao-lô như thế này: tôi tin rằng Chúa đã dự bị cho mình nhiều người ở trên đó rồi. Chúa phán với Phao-lô rằng đừng sợ chi, song hãy nói và chớ làm tin, ta ở cùng ngươi, chẳng ai tra tin tay tin ngươi đặng hại đâu, vì ta có nhiều người trong thành này. Chúng tôi đã lên tới Temple và chúng tôi gặp rất là nhiều người trong đó. Và tuần qua chúng tôi gặp một người đó là anh Phong. Anh Phong đó, anh nói chuyện với chúng tôi, anh là biệt kích Mỹ đó. Và rồi cuối cùng anh đi sang bên tù đầy sau đó, rồi đi sang tới Campuchia và tin Chúa đó. Chúng tôi gặp nhau ở đó. Chúa đã có những người cho mình dự bị trên đó rồi. Lạ lắm. Hãy đi bảo cho anh em ta đi qua xứ Galilee, ở đó sẽ thấy ta. Ngài có cuộc hẹn cho chúng ta ở phía Bắc Austin. Vì tại Cờ Linh, Chúa sẽ nói với chúng ta nhiều điều lạ lùng nữa, nhiều kinh nghiệm lạ lùng nữa. Ngài đi sẽ đi trước các ngươi qua xứ Galilee. Có nghĩa là gì? Chúa sẽ đi trước rồi. Quý vị, không phải là mình đi tìm đâu, mà Chúa đã đi trước rồi. Mình không phải là mình tìm tới Austin này đâu, Chúa đã đi trước rồi. Không phải mình tìm tới nhà thờ này đâu, Chúa đã đi trước và Chúa dẫn mình tới. Chúa đã đi trước. Đừng sợ. Khó khăn sẽ vẫn có, bận rộn sẽ có, thiếu thốn sẽ vẫn có. Chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Colin là một sự mở rộng của nhân từ, của tình yêu, của sự dư dật Chúa, nếu Chúa hẹn chúng con ở đó thì chúng con sẽ đi với Chúa. Chúng con sẽ đi với Chúa, sẽ dấn thân theo tiếng gọi của Chúa. Quý vị để ý nè, tất cả những hội thánh mà Phao-lô xây dựng trong thời các vụ sứ đồ không còn cái nào hết. Tại sao vậy? Tin lành phải đi, nếu không thì cứ ở đó, cứ lớn hoài ở đó, cứ nằm ở đâu chỗ hoài à? Phải đi. Rồi dần dần gì? Hội thánh sẽ phải tiến triển, sẽ phải tiến triển. Hội thánh Austin cũng sẽ phải tiến triển, sẽ mở ra. Đó là cái, đây là cái chương trình của CMA, của hội thánh tổng hội của mình, luôn luôn phải mở ra. Hội thánh mẹ lớn mạnh đủ, một cái ca đoàn quá lớn, một, nhưng mà không phải cứ như vậy mà đứng tại chỗ. Đến lúc mà mình phải dấn thân, phải đi ra mở những cái trong giáo trong của mình thì nói là hội thánh mẹ thì có sinh ra hội thánh con gái, đó là như vậy đó. Cho nên mình sẽ mở ra. Đừng sợ chi cả, Chúa đã phục sinh, đấng hằng hữu vẫn tể trị, Ngài hiện diện với chúng ta trong mọi hoàn cảnh mà, Ngài đồng hành với chúng ta mà. Cho nên Ngài cho chúng ta có một cái nhìn lạc quan, nhìn cho chúng ta một cái nhìn hy vọng ở giữa những cái sự thất vọng chúng ta đang thấy xung quanh chúng ta trong cuộc sống. Và tôi cầu nguyện cho Chúa cho chúng ta buổi sáng hôm nay, nếu ai trong chúng ta mình đến đây tấm lòng mình nặng nề, mình giống như Mary đứng ở bên ngoài khóc, mình không khóc ra tiếng đâu, mình khóc ở trong lòng ngực của mình, mình khóc ở bên trong này, thì xin Chúa cho mình thấy có ba điều: mình nghe, mình gặp Chúa và mình thờ phượng Ngài ở trong mùa phục sinh này. Trong đó gặp Chúa phục sinh, đến với Chúa phục sinh, chúng ta sẽ có hy vọng, chúng ta sẽ báo tin Chúa phục sinh. Nguyện Chúa ban ơn cho chúng ta qua lời Ngài. Khi chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Lạy Cha kính yêu của chúng con, cảm ơn Chúa về tình yêu của Ngài. Ngài đã sống lại và Ngài cho chúng con hy vọng cho những người theo Ngài, để cho chúng con cứ tiếp tục bước đi theo Ngài, vì Chúa vẫn đi với chúng con ở mọi nơi chúng con đi. Và như lời Chúa hứa với chúng con, dùng những miền trẻ thơ mà nói với chúng con rằng: này, ta ở cùng các ngươi cho đến tận thế. Cảm ơn Chúa về lời của Ngài. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen.